Một tờ báo ở trong nước mới phải đăng bài viết đính chính và xin lỗi sau khi đăng hình ảnh nói Bộ trưởng Bộ Công Thương sở hữu một căn hộ tại khu biệt thự siêu đẹp giá vài triệu đô la ở Hà Nội. Bài viết kể chính thông tin của tờ Môi trường và Đô thị Việt Nam hôm 18 tháng 5 được đăng tải sau khi Bộ Công Thương gửi công văn hỏa tốc tới Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan quản lý báo chí của Việt Nam đề nghị xem xét xử lý. Tờ báo là diễn đàn của ngành môi trường, đô thị và khu công nghiệp Việt Nam viết đăng. Phóng viên đã có sơ suất trong nghiệp vụ về thông tin trong bài viết có tựa đề Chiêm ngưỡng những căn biệt thự siêu đẹp ở vườn đào Hồ Tây. Ký giả của báo này đăng bức ảnh một biệt thự lớn ở khu nhà có giá lên tới hàng triệu đô la ở Hà Nội và nói rằng chủ nhân hiện là Bộ trưởng Bộ Công Thương. Bài viết kèm nhiều hình ảnh sau đó đã được nhiều người đăng lại trên mạng xã hội Facebook thu hút nhiều bình luận. Trong quá trình tác nghiệp, một số người dân xung quanh thuộc tổ dân phố 58 phường Phú Thượng thông tin đó là nhà của Bộ trưởng Công Thương, nhưng vì không xác minh kỹ nên không thu thập thêm tài liệu chứng minh căn nhà đó không phải là của Bộ trưởng. Vì vậy, biên tập đã duyệt đăng tải chú thích ảnh là không chính xác, gây ảnh hưởng tới uy tín Bộ trưởng Bộ Công Thương, tờ Môi trường và Đô thị Việt Nam viết. Sau khi tờ đăng tin đính chính, nhiều độc giả đặt câu hỏi về chủ nhân của ngôi biệt thự siêu đẹp đó. Hiện chưa rõ liệu các tờ báo khác có thực hiện một cuộc điều tra tìm hiểu về tòa nhà bí ẩn hay không. Tờ Môi trường và Đô thị Việt Nam phải đăng tin đính chính giữa bối cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là đang đi đầu trong cuộc chiến chống tham nhũng và tham ô. Mới đây, hàng chục người, trong đó có các đảng viên và học giả, mới công bố một bức thư ngỏ yêu cầu ông Trọng công khai tài sản để làm gương. Trong công văn hỏa tốc, Bộ Công Thương viết rằng, việc tờ báo trên đăng hình ảnh căn biệt thự kèm theo chú thích như trên là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật, nhằm bôi nhọ uy tín, danh dự của cá nhân Bộ trưởng, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của ngành công thương. Bộ Công Thương còn yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý hành vi vi phạm của báo Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử. Hiện chưa thấy cơ quan quản lý báo chí của Việt Nam công bố biện pháp xử lý. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đang sinh sống tại một căn hộ chung cư ở quận Ba Đình, Hà Nội. VOA Việt ngữ không thể kiểm chứng độc lập thông tin này.
Liên doanh dầu khí Việt Nam Vietso Petro hôm 21 tháng 5 công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo mới đối với chức tổng giám đốc và chánh kế toán, khi hai nhân sự đang nắm giữ các chức vụ này bất ngờ xin từ chức hai ngày trước đó vì lý do sức khỏe và theo nguyện vọng cá nhân. Truyền thông trong nước xem đây là một sự kiện biến động khi hai sếp lớn của ngành dầu khí bất ngờ được thôi chức trong cùng một ngày. Trong khi đó, một chuyên gia phân tích chính sách của Việt Nam nhận định với VOA rằng đây có thể là bước khởi đầu của việc xử lý hai quan chức bị tố cáo đã nhận hàng chục tỷ đồng ngoài lãi suất trong chuỗi án tham nhũng liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Ngân hàng Ocean Bank. Theo quyết định bổ nhiệm mà PVN công bố vào ngày 21 tháng 5, ông Nguyễn Quỳnh Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, sẽ giữ chức Tổng Giám đốc Vietso Petro thay cho ông Từ Thành Nghĩa, người đã gửi đơn xin thôi chức vào ngày 18 tháng 5. Ngoài ra, ông Võ Quang Huy cũng được chấp thuận cho thôi chức chánh kế toán và cả hai ông đều được điều đi nhận nhiệm vụ ở văn phòng đại diện PVN ở phía Nam. Cựu Tổng Giám đốc Từ Thành Nghĩa và cựu chánh kế toán Võ Quang Huy là hai trong số ba quan chức lãnh đạo Vietso Petro đã bị các bị cáo trong vụ án Ocean Bank chỉ đích danh đã nhận hàng chục tỷ đồng ngoài lãi suất qua hình thức chăm sóc khách hàng bằng quà và tiền. Tại phiên tòa xét xử đại án Ocean Bank vào ngày 5 tháng 9 năm ngoái, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng Giám đốc Ocean Bank, khai đã đưa quà và tiền cho kế toán trưởng Võ Quang Huy và Tổng Giám đốc Vietso Petro Nguyễn Hữu Tuyến khoảng 8 đến 10 lần, có lần tặng 10.000 đô la, 20.000 đô la hoặc 300 triệu đồng, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông này nói. Việc chi tiền ngoài lãi suất cho các lãnh đạo Vietso Petro cũng được bị cáo Nguyễn Minh Thu, Phó Tổng Giám đốc Ocean Bank xác nhận và cho biết thêm. Theo thỏa thuận thì phải đưa cho kế toán Vietso Petro 70%, giám đốc Vietso Petro là 30%. Theo lời khai của nữ cựu quan chức Ocean Bank, sau khi ông Tuyến nghỉ hưu, bà tiếp tục chi khoản tiền chăm sóc khách hàng theo định kỳ này cho ông Từ Thành Nghĩa, tân Tổng Giám đốc của Vietso Petro. Tuy nhiên, tại phiên tòa vào ngày 5 tháng 9, cả ba lãnh đạo Vietso Petro đều phủ nhận lời khai của các bị cáo Ocean Bank, bất chấp câu hỏi của hội đồng xét xử rằng nếu không nhận tiền thì tại sao rất nhiều bị cáo lại khai giống nhau đến như vậy. Ông Từ Thanh Nghĩa được bổ nhiệm giữ chức tổng giám đốc Vietso Petro từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018. Trong đơn xin thôi chức gửi vào ngày 18 tháng 5, khi chỉ còn hơn một tháng là hết nhiệm kỳ, ông Nghĩa nói, ông đã dành hết tâm lực, trí tuệ và trách nhiệm để thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong bối cảnh có những khó khăn, thách thức rất lớn đối với Tập đoàn Dầu khí và Liên doanh Việt-Nga Vietso Petro, theo Vietnam Finance. Về lý do từ chức, Tổng Giám đốc Liên doanh Dầu khí cho biết, ở vị trí người đứng đầu doanh nghiệp lớn có áp lực công việc thường trực cao, tuy đã rất cố gắng giữ gìn và rèn luyện, nhưng tôi đã gặp một số vấn đề về sức khỏe đang phải điều trị như huyết áp cao, rối loạn tiền đình, rối loạn tiêu hóa. Trong khi đó, lý do xin thôi việc của chánh kế toán Liên doanh Dầu khí Võ Quang Huy chỉ được cho biết là theo nguyện vọng cá nhân. 8 tháng sau khi bị tố giác nhận tiền tỷ, lý do xin từ chức đồng loạt của các lãnh đạo Vietso Petro có vẻ như không thuyết phục những người theo dõi tình hình thời sự và các nhà phân tích. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, một chuyên gia phân tích chính sách công ở Hà Nội nhận định, đây có thể là một bước tiếp diễn trong chuỗi xử án các đại án tham nhũng, một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình hành động năm 2018 của chiến dịch chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu. Hàng chục quan chức và hàng trăm người có liên quan khác đến hai đại án PVN, Ocean Bank đã bị đem ra xét xử và bị tuyên các án tù nặng nề, kể cả án tử hình và chung thân.
Trước kia thì phần lớn là nằm ở phía lãnh đạo tập đoàn, chưa nói gì đến Vietso Petro cả. Tại vì Vietso Petro thì nó hơi nhạy cảm một tí, bởi vì Vietso Petro thì nó là một cái liên doanh dầu khí giữa Việt Nam và cái Liên Xô cũ ấy, mà bây giờ là nước Nga nó tiếp quản ấy, thì người ta chưa nói gì nhiều, nhưng mà đến gần đây thì nó đã lan truyền sang cái Vietso Petro rồi.
Theo cáo trạng của tòa án, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến ngày 31 tháng 11 năm 2014, Ocean Bank đã chi tổng số tiền là 1.576 tỷ đồng lãi ngoài cho các khách hàng, trong đó có 3 khách hàng lớn là Liên doanh Việt-Nga Vietso Petro, Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Bình Sơn và Công ty thăm dò khai thác dầu khí. Trong đó, Vietso Petro nhận 24,28 tỷ đồng, Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn nhận 19,36 tỷ đồng và Công ty thăm dò khai thác dầu khí nhận 76,78 tỷ đồng. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ dự đoán, việc hai lãnh đạo Vietso Petro thôi việc có thể chỉ là bước khởi đầu cho quy trình xử lý các quan chức bị tố cáo nhận hàng chục tỷ đồng trong số tiền hơn 1.500 tỷ đồng chi lãi ngoài bị cho là đã mất sạch. Dầu khí, đất đai vốn là những mảnh đất màu mỡ của tham nhũng. Với đặc tính lợi nhuận cao khi chỉ cần khoan lên rồi đem bán, theo lời tiến sĩ Thọ, việc kiểm soát tham nhũng trong lĩnh vực dầu khí ở Việt Nam là rất khó khăn.
Nếu mà người ta xử vì tất ở đâu ấy có nguồn lực vật chất mà các cái quan chức quản lý thì kiểu gì nó cũng sẽ có xảy ra tham nhũng ở cái mức độ như thế nào đấy thôi, chứ còn làm sao kiểm soát được hết quyền lực trong cái thời gian vừa rồi thì với một cái thể chế như thế này.
Theo đánh giá của chuyên gia về chính sách công tại Việt Nam, chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư tuy có vẻ như đang ngày càng trở nên phức tạp và mở rộng nhiều chiều, nhưng nếu chỉ tính riêng các đại án tham nhũng đã được liệt kê thôi, thì cũng rất khó khăn để người đứng đầu Đảng Cộng sản có thể xử lý hết trong nhiệm kỳ này. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ nói tiếp.
Ngoài ra thì anh chống rồi, nhưng phải xây như thế nào để mà nó không hết tham nhũng đi, hoặc là nó bớt đi, hoặc là nó minh bạch hơn, thì đấy là những cái câu hỏi rất là lớn để mà những người lãnh đạo của Đảng rồi của nhà nước rồi của chính phủ thì còn phải tiếp tục làm.
Ba chiến hạm của Hải quân Ấn Độ vừa cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng vào trưa ngày 21 tháng 5, khởi đầu chuyến thăm hữu nghị 4 ngày do chuẩn đô đốc Dinesh Kumar Tripathi, tư lệnh hạm đội miền Đông của Ấn Độ, lãnh đạo. Trang mạng PTI tường thuật rằng chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ chương trình triển khai hoạt động của hạm đội miền Đông của Hải quân Ấn Độ tới Đông Nam Á và Tây Bắc Thái Bình Dương. Dẫn đầu đoàn tàu tác chiến Ấn Độ ghé cảng Tiên Sa là khu trục hạm INS Sahyadri, một trong ba tàu chiến đa nhiệm tàng hình thuộc lớp Shivalik của Hải quân Ấn Độ. Được trang bị vũ khí tiên tiến, tàu INS Sahyadri có trọng tải hơn 6.000 tấn, dài 142,5 mét, rộng 16,9 mét. Hai tàu còn lại trong đoàn tàu gồm tàu hậu cần chở dầu INS Shakti và tàu chống ngầm tàng hình Kamorta. Đi theo đoàn tàu có hơn 900 sĩ quan và thủy thủ. Trên đường tới cảng Tiên Sa, đoàn tàu tác chiến Ấn Độ đã ghé sang Singapore hôm 6 tháng 5 và hai nước Malaysia và Thái Lan hôm 13 tháng 5. Được biết, trong thời gian lưu lại Việt Nam, các sĩ quan và thủy thủ đoàn Ấn Độ sẽ thăm Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam, tham quan các thắng cảnh của Đà Nẵng như Thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, vân vân. Ngoài ra, lực lượng hải quân hai nước còn tổ chức một số hoạt động giao lưu như tranh tài bóng chuyền với lực lượng hải quân vùng 3 với sinh viên Đại học Đà Nẵng và một chương trình hòa nhạc cho công chúng tại công viên Biển Đông do các thủy thủ Ấn Độ biểu diễn. Nhưng có lẽ gây nhiều chú ý nhất là cuộc diễn tập hàng hải giữa lực lượng hải quân hai nước. Tư lệnh hạm đội miền Đông của Hải quân Ấn Độ cho biết mục đích của chuyến thăm là để tăng cường quan hệ hợp tác, tăng sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đồng thời góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương thân thiết giữa hai nước. Đây là lần thứ ba Hải quân Ấn Độ sang thăm Việt Nam. Ấn Độ và Việt Nam duy trì mối quan hệ hợp tác quốc phòng chặt chẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh biển. Trong một cuộc phỏng vấn qua email với Voa Việt ngữ mới đây, chuyên gia về các vấn đề Đông Nam Á, tiến sĩ Joshua Kurlanzik nhận định rằng Việt Nam đã trở thành một đối tác quan trọng của Ấn Độ, bởi vì New Delhi tích cực tìm cách đối trọng với sức mạnh quân sự ngày càng khó kiềm chế hơn của Trung Quốc trong khu vực. Và ngoài Hoa Kỳ ra, và ở một chừng mực nào đó, Nhật Bản, tuy nước này còn gặp nhiều hạn chế vì hiến pháp chủ hòa hiện hành, Ấn Độ là đối tác tự nhiên, hợp lý của Việt Nam, trong bối cảnh các lợi ích an ninh của hai nước cùng hội tụ về một điểm. Ông Kurlanzik cho rằng, trong khối ASEAN, chỉ có Singapore và Việt Nam là có lập trường mạnh mẽ nhất chống các hành động gây hấn và chính sách bành trướng của Trung Quốc trong Biển Đông. Trang Naval.com cho biết là sau khi rời Việt Nam, đoàn tàu tác chiến của Ấn Độ sẽ hướng về đảo Guam của Mỹ. Tại đây, đoàn tàu sẽ tham gia cuộc diễn tập Malabar với Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tại vùng biển ở ngoài khơi đảo Guam. Cuộc tập trận Malabar đã khởi sự từ năm 1992 giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ. Từ năm 2015 trở đi, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động hung hăng hơn để khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình trên một vùng biển rộng lớn ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, lực lượng phòng vệ Nhật Bản thường xuyên tham gia các cuộc diễn tập này.